tháng 7, trời mưa dầm dề luôn mấy ngày. Đến bữa nay mặt trời mới ló dạng, nhưng ánh sáng dường như còn nhút nhát, nên nắng vừa ấm cỏ chứ chưa làm khô được vũng bùn lầy, đường còn ướt át. Ông Tư Tệt cũng như các nông gia ở thôn quê, ban đêm ngủ sớm, Huy thức dậy sớm, chẳng bao giờ ông biết nghỉ trưa. Bởi vậy mặt trời đứng đầu mà ông mặc áo lá, đưa ngồi ngoài lẫm lúa coi cho thợ dọn quét. Bởi vì hôm qua ông đã bán hết lúa, bây giờ lẫm trống nên ông không muốn để bụi trấu dơ giấy trong lẫm. Thình lình có một chiếc xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Ông ngó ra, thấy ông hội đồng quỳ ở ngã bảy, người ông quen thuở nay, xuống xe rồi đi vô sân, tóc râu bạc phếu, y phục tề chỉnh. Ông Tư Tệt lật đật đứng dậy đi vô nhà lớn để đón tiếp khách. Ông mời khách vào nhà, lấy áo dài mặc cho đủ lễ, kêu đứa ở biểu chế nước lấy trầu, rồi nói chuyện với khách. Những câu chuyện của chủ khách nói với nhau hôm nay là những câu chuyện chung thường nghe trong các làng các xóm khi hai vị nông gia gặp nhau. Ban đầu hỏi thăm nhau về sự mạnh giỏi, rồi lần tới giá bán lúa. Có mấy câu chuyện ấy mà chủ khách có thể kéo dài tới tối vẫn chưa dứt. Nhưng ông hội đồng quỳ có tánh thiết thực, bởi vậy nói chuyện ruộng nương lúa thóc mới được chừng một giờ thì ông xây qua ngã khác mà hỏi thăm gia đình, rồi nói chuyện làm xuôi. Ông Tư Tệt nói chuyện ruộng nương thì ông hăng hái bao nhiêu, chừng nói chuyện làm xuôi ông lại dè dặt bấy nhiêu. Ông dè dặt đến nỗi không nhất định, không cả quyết chút nào hết, chỉ nói những câu "để rồi coi", hoặc "thủng thẳng rồi sẽ tính", hoặc "anh nói vậy hay vậy". Sự dè dặt nguội lạnh ấy làm cho khách bất mãn nên phải từ mà về. Song khi ra cửa, khách còn muốn nuôi chút hy vọng nên nói với: "Chỗ đó xứng đáng lắm, xin ông suy nghĩ lại, chẳng cần phải trả lời vội. Ông suy nghĩ coi được hay không, rồi bữa nào rảnh, ông viết thơ cho tôi biết. Nếu được thì anh em mình có dịp gần nhau thường". Khách lên xe đi về rồi, ông Tư Tệt thủng thẳng trở vô nhà. Tư Lự nên sắc mặt nghiêm trang. Bà Tệt năm nay tóc đã bạc hoa râm, bà ở nhà sau đi lên, vừa thấy ông thì bà hỏi: "Khách nào đó mà nói chuyện dai chi dữ vậy ông?" "Anh hội đồng quỳ ở trên ngã bảy". "Hội đồng quỳ nào? Phải xui gia với bà Sang ở bên cái dậy hay không?" "Phải". "Ổng xuống thăm chơi hay là có việc chi?" "Anh muốn làm mai". "Làm mai cho ai?" "Ảnh nói thấy cai hòa trên rạch giá muốn làm xui với mình, nên thấy cậy ảnh nói trước giùm, xin mình định ngày, đặng thầy đem coi trai thảy xuống coi con Nguyên".
"Coi con Nguyên? Nó cứ ở miết chiếc ruộng, nó có ở nhà đâu mà coi.
Người ta nói như vậy mà ông có hứa hay không? Nếu có hứa thì phải sai người xuống Cà Mau mà kêu nó về".
"Không, tôi không có hứa gì hết. Tôi nói nó còn nhỏ, mà coi ý nó ham làm ruộng hơn lấy chồng. Anh hội đồng quỳ nài nỉ, cứ khoe thầy cai hòa giàu có lớn mà vợ chồng nhân đức. Tôi nói để tôi tính lại rồi sẽ trả lời".
"Con Nguyên năm nay 23 tuổi rồi, có phải nhỏ ở đâu. Nếu coi phải chỗ nào thì cũng nên gả phức cho rồi, để nó lỡ thời rồi thì làm sao mà gả".
"Bà nó khéo lo dữ. Có tiền, bà đừng sợ con nó ế chồng. Bà không nghe thằng Triều nói bữa hổm hay sao? Nó nói kỹ sư, bác sĩ, họ đương rầm rầm kéo xuống miệt vườn mà kiếm vợ. Sớm muộn gì thì họ cũng mó tới cho coi. Bà đừng lo mà".
"Con thầy cai hòa có học hành gì hay không?"
"Nghe nói đậu tú tài đủ hai kỳ, muốn đi Tây học, song thầy cai không chịu, nên bắt cưới vợ".
"Học tới bậc tú tài, cũng đủ rồi, ổng đèo bồng làm chi?"
"Không phải tôi đèo bồng, gả con, tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn, chứ không màng chức tước hay bằng cấp đâu. Người không có chí cần lao, dầu học giỏi hay làm lớn tới bậc nào đi nữa, cũng không quý".
"Sao ông biết con thầy cai không lo làm ăn?"
"Tôi có biết đâu, song tôi nghĩ con nhà quan sung sướng từ nhỏ chí lớn quen rồi, nó biết lo làm ăn đâu, vì vậy nên tôi dục dặt chứ".
"Có con gái mà ông nghĩ đủ thứ như vậy, tôi sợ e tới già nó cũng chưa có chồng được. Chồng con là cái duyên của con gái, người ta xin coi con Nguyên thì cho người ta coi, gả hay không tự nơi mình. Họ coi rồi mình sẽ dọ dẫm lại,
Như thằng rể tánh hết được thì mình gả, bằng không thì thôi. Cho coi chứ có buộc mình gả đâu mà sợ.
Tôi không muốn như vậy. Bà muốn cho họ coi hay sao?
Tôi không muốn chi hết. Nhưng có con gái, hễ họ xin coi thì phải cho coi.
Tự ý bà. Thôi, để bữa nào con Nguyên nó về, tôi hỏi như nó chịu cho người ta coi, thì tôi viết thơ hẹn ngày với anh Quý.
Hai ông bà đương cãi nhau, kế cô Quyên ở dưới Cà Mau đi xe đọp về tới. Cô Quyên bây giờ là một cô gái 23 tuổi, khác hẳn với cô Quyên 7-8 năm trước. Tuy nước da ngăm ngăm của cô vẫn còn ngăm ngăm như cũ, tuy gương mặt vui vẻ của cô vẫn vui vẻ như thường, song bây giờ cô trổ mã con gái hoàn toàn, nên nét mặt của cô có u ẩn thiện chơn, hình vóc cô còi dòng dãy mà lại đều đặn. Cái giọng nói của cô lại trong trẻo, tướng đi của cô lại thanh nhã, bởi vậy nước da bánh ếch ngọt của cô bất quá làm cho cô không được mang danh gái mỹ miều mà thôi, chứ không đến nỗi liệt cô vào hạng gái thô hay là gái xấu được. Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn, nên cô nói tiếng Tây Lào, cô thêu khéo, cô dạn dĩ, cô lanh lẹ. Bỏ cái tánh liếng sáo hồi trước, bây giờ cô chỉnh tề nghiêm nghị, bỏ cái tánh đổng đảnh, cứ ăn rồi chơi như hồi trước. Bây giờ cô biết tôn kính cha mẹ, cô cần mẫn xem xét mọi việc trong nhà, cô còn giúp đỡ chị dâu, từ việc nấu ăn cho tới việc may vá. Vợ chồng ông tự tệt có một chút gái, nên ông bà cưng thiệt là cưng. Mà thấy con nết na như vậy, ông bà càng yêu chuộng hơn nữa. Mà còn có một điều làm cho ông bà vui mừng hơn hết, là 3 năm nay cô Quyên thôi học ở nhà, cô lại ưa thích nghề nông. Cô xin với cha mẹ để cô lãnh coi khai phá sở đất mua của Xuân năm trước. Ông từ tệt nhờ cần lao mà làm giàu, nay thấy con giống tánh, ông thấy vừa ý nên ông chịu liền, thầm tính sẽ chỉ bảo dịu dắt cho con làm mau thành điền mà hưởng lợi. Vì vậy mấy năm nay cô Quyên ở dưới ruộng nhiều hơn ở trên nhà, nhất là trong mấy mùa cấy và gặt thì cô chẳng hề rời sở đất. Ở trong ruộng cô sống chung với nông phu, cô thấy tận mắt sự cực nhọc và tánh giản dị của những con người ấy, rồi cô đem lòng thương. Vì cô biết thương người, tự nhiên người thương lại. Bởi vậy cô êm đềm thuận thảo, cô lo cho người, người cũng giúp lại cô. Hôm nay cấy xong rồi nên cô mới trở về nhà thăm cha mẹ. Bà tệt thấy con vô sân thì bà mừng rỡ, lật đật bước lại cửa mà nói lớn. Mới nhắc đó thì con về liền. Cô Quyên mới bước lên thềm thì ông tệt hỏi. Cấy xong rồi hết phải không con?
Dạ, xong rồi hết.
Bữa hổm tía sợ lúa sụp nên lật đật về trước mà bán, té ra về cũng không kịp.
Giá lúa sụt nhiều lắm hay sao tía?
Một tạ sụt tới 2 cắc.
Hôm tháng trước, con suối tía bán tía không chịu, để này tía bán lỗ, thấy không?
Chút đỉnh không sao. Bà tệt tiếp hỏi con. Tía con nói phần đất của con năm nay cấy giáp hết, phải không con?
Thưa, giáp hết.
Giỏi đa.
Có tía phụ, chứ con tài gì mà má khen.
Anh hai chị hai với sắp nhỏ đi đâu vắng vậy má? Vợ chồng con cái nó mới đi Sóc Trăng hồi sớm mai.
Đi chi vậy?
Đi thăm cậu Tư con.
Cậu Tư sao mà thăm?
Nghe nói trúng số 10.000.
Cha, cậu Tư hên dữ à. Còn anh hai con đi chơi khỏe quá. Ảnh không thèm đợi con về, con đi với ảnh chứ.
Ngoài cổ cò cũng mới cấy rồi, anh hai con mới về hôm kia. Nó có về còn về bữa nay đâu mà chờ con.
Cô Quyên thay áo rửa mặt, rồi cô đi cùng trong nhà, xem từ trước ra sao, sắc mặt hân hoan hớn hở.
Lần lần, mặt trời dịu nắng, cô đi vòng ra phía trước đứng ngó mông, cái sân rộng lớn bằng phẳng, cô muốn ra đó, mà rồi thấy đất chưa được khô, nên cô phải đứng lại. Ông từ tệt đường chỉ cho người ta sửa vách lẫm lúa. Cô muốn qua nói chuyện, mà rồi cô thấy một người bạn già đương quét bụi bay tưng bừng, nên cô hết muốn đi. Thình lình có một chiếc xe hơi chạy ngang ngoài lộ. Cô Quyên ngó ra, thấy một chiếc xe giống hệt chiếc xe của cậu Xuân năm xưa, thì trong dạ bồi hồi. Cô ngẩn ngơ một hồi, rồi bước lên thềm mà vô nhà. Trong nhà vắng hoe, cô đi thẳng vô phòng riêng của cô, mở tủ lấy mấy tấm hình Xuân chụp hồi trước, rồi đem lại đứng dựa cửa sổ mà xem.
Cô xem từng tấm, mà tấm nào cô nhìn cũng lâu. Cô đường thưởng thức cái khoảng đời niên thiếu, bỗng nghe mẹ đi chợ về nói ôm sờm đằng trước. Cô liền để mấy tấm hình lại trong tủ, rồi thủng thẳng đi ra. Vì con ở dưới ruộng trót tháng không có bánh hàng mà ăn, bà tệt sợ con thèm, nên bà biểu một đứa ở gái lấy rổ đi chợ với bà, đặng mua đồ cho con ăn. Trước khi đi, bà lại kêu người nấu ăn mà dặn. Chiều, nấu cơm cho sớm nghe không? Bữa sớm mai, chắc cô bà ăn sơ sịa rồi đi, chắc cô đói bụng. Tao đi chợ, một chút tao về liền. Bà tệt đi rồi, cô Quyên ra sau nhà thăm chuồng gà, chuồng heo, rồi lần qua coi mấy đám rau thơm, mấy cây ớt hiểm của cô trồng hồi trước. Cô vui mà thấy mấy con gà mái nằm ấp, thấy mấy con heo đen ú nú, cô hái mấy trái ớt chín cầm tay. Hôm nay ở trong ruộng, cô say cảnh điền viên. Bây giờ về nhà, cô cảm thú gia đình. Bởi vậy, tâm hồn cô an ổn thần tiên, chẳng bận chút hồng trần, nhất là chẳng nghĩ tới việc thất gia, là việc thường làm rộn trí hạn gái tới tuần cập kê. Bà tệt thấy con thì nói, con lấy dĩa bàn, đặng sắp bánh ra mà ăn con. Má có mua bánh bàn, bánh thèo lèo đủ thứ, con ăn đỡ, rồi lát nữa ăn cơm. Chợ chiều họ không có bán thứ gì ngon hết á. Má phải mua xá xíu thịt quay cho con ăn đỡ, rồi sớm mai sẽ hay. Cô Quyên vừa đi lấy dĩa, đặng sắp bánh vừa nói, má lo làm chi, có gì con ăn nấy mà. Ở trong ruộng thèm khát, về nhà phải ăn chứ. Má nói như vậy, chứ người ta ở trong ruộng năm này qua năm đỏ đó sao? Họ cũng sống được vậy. Mấy lời ấy đủ biểu lộ tính giản dị của cô Quyên. Bởi vậy bà tệt nghe thì bà cảm hết sức, ngồi ngó con với cặp mắt chan chứa tình thân yêu. Cô Quyên tuy nói vậy, song cô không muốn phụ cái hảo ý của mẹ. Bởi vậy cô mở gói thèo lèo, cô bóc vài cục bỏ miệng, rồi mới sắp vô dĩa. Ông Tư Tệt ở ngoài bước vô, thấy con vừa sắp bánh vừa nhai thì ông nói, bà nó khéo làm léo, sao không mua bánh hộp cho con ăn? Bà mua đồ đó rồi nó đau bụng cho mà coi. Bà cười và đáp, bánh mới ra lò còn nóng hổi, ngon lắm mà, giống gì đau bụng lận. Thuở này nó ăn hoài có sao đâu. Bà mới nói tới đó, kế nghe tiếng xa hơi quanh vô cửa ngõ. Cô Quyên ngó ra và nói, anh hai chị hai về kìa. Thiệt, quả xe của vợ chồng Triều về, một chiếc xa hơi 7 chỗ ngồi, lớn thình lình, quanh co êm ru mà đậu dưới thềm. Cô Quyên lật đật bước ra mừng anh chị và rước ba cháu. Triều mập mập, cao lớn, mạnh mẽ, nước da đen hù, chánh là một anh làm ruộng 100%. Vợ Triều thấy cô Quyên cũng mừng hỏi, cậu ba về bao giờ? Quyên đáp, em mới về tới hồi nãy. Cô vội bồng cháu nhỏ hơn hết, là con Kim mới giáp thôi nôi. Hai đứa cháu lớn là thằng Ngọc 6 tuổi, con Ngân 4 tuổi, thế vậy cũng chen nhau xuống xe, rồi cũng áp ôm cô mà mừng, biểu lộ rõ ràng tình cô cháu thương yêu dang díu. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trong nhà ngó ra, ngắm bức tranh con cháu thuận hòa, thì lòng thỏa thích lộ ra ngoài mặt. Triều nói với Quyên, phải qua về bữa nay em về, thì qua sẽ để mai. Sẽ đi thăm cậu Tư, đặng em đi luôn một lượt. Cô Quyên châu mày trách, anh lén em anh đi còn nói nữa, cậu Tư trúng số phải không? Ừ, trúng 10.000. Lãnh chưa? Chưa, cậu nộp vé số tại kho bạc rồi. Cậu mừng dữ ha. Mừng lắm. Cậu Thư thường giái trúng số đặng đi bắt chơi. Chắc cậu sửa soạn đi. Không, cậu đổi ý rồi. Bây giờ cậu tính để số bạc ấy cất nhà lại. Người ta nói có tiền thì hay hà tiện. Cậu Tư có tiền nên hết muốn xài. Mợ Tư còn tính cao hơn nữa. Mợ không cho cất nhà. Mợ biểu để mua ruộng đặng có huê lợi. Anh em cha mẹ vui cười rồi dắt nhau vô nhà. Vợ Triệu với cô Quyên coi dọn cơm chiều, rồi mời cha mẹ vô ăn. Một bữa ăn vui vẻ hết sức, thình lình bà Tệt nói, có con Quyên về đây, vậy ông nó trả lời cho ông hội đồng quỳ, đặng người ta có muốn xuống coi thì xuống mà coi. Triều nghe như vậy liền hỏi mẹ, có ai xin coi con Quyên hay sao? Có,
Hồi trưa có một hội đồng quỳ ở ngã bảy xuống thăm, rồi muốn làm mai con quyên cho con thầy cai họa trên rạch giá. Ổng xin định ngày đặng người ta đến coi.
Con biết nhà thầy cai hòa ở giữa bên lộ Long Mỹ, nhà tốt dữ, mà con không biết con thầy cai ra thế nào.
Thì để người ta tới đây rồi thì mình sẽ thấy chứ.
Tía chịu cho coi hay không?
Ông từ tệt thủng thẳng nói.
Con hỏi em con chứ. Như nó chịu thì tía mới cho, còn như nó không chịu thì cho coi làm sao được.
Triều ngó ngay cô Quyên mà hỏi.
Em chịu chồng coi hay không em?
Cô Quyên nghiêm nét mặt đáp cục ngủng.
Không.
Sao vậy? Coi làm chi?
Coi như phải chỗ tía má định đôi bạn cho em.
Em chưa lấy chồng đâu.
Tại sao vậy?
Tại em chưa tới hồi lấy chồng.
Vậy chứ chừng nào mới tới hồi em lấy chồng?
Em cũng không biết được.
Em nói nghe kỳ quá. Em lớn rồi, phải tính tới việc gia thất chứ lôi thôi sao được. Em quyết chôn đời em dưới ruộng Cà Mau, em không chịu lấy chồng hay sao?
Không, em có nói em không lấy chồng đâu. Em cũng sẽ lấy chồng như thiên hạ vậy, nhưng không phải chỗ đó.
Vậy chứ chỗ nào?
Biết chỗ nào phải duyên nợ em mới ưng.
Biết chỗ nào là duyên nợ?
Em cũng chưa biết.
Ông từ tệt ngó bà mà nói.
Bà nó thấy không? Tôi sợ có không chịu, nên hồi trưa tôi không dám hứa gì hết.
Phải ừ bướng thì bậy biết chừng nào.
Bà tệt lộ sắc buồn, song không cãi với ông.
Mà cũng không ép con, vì vậy không khí hòa lạc hồi nãy bây giờ trở nên nặng nề nghiêm trọng. Xế bữa sau, vợ Triều rủ Quyên đi chợ kiếm hàng mua may áo. Cô Quyên nài nỉ phải đem sắp cháo theo chơi, rồi kêu shopper đem xe đi với cháu. Trong nhà vắng teo. Triều nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật trình. Bà tệt ăn trầu ở bộ ván gần cửa sổ. Ông tệt đi dạo sau vườn, rồi vô đứng tại bộ ghế giữa, rót trà mà uống. Bà hỏi ông.
Ông biết tại sao mà con Nguyên không chịu cho con thầy cai hòa đến coi nó hay không?
Ông ngồi xuống vừa cười vừa đáp.
Con nó ham ruộng. Nó muốn một mình thông thả làm ruộng cho vui. Nó không chịu lấy chồng. Chớ có gì đâu.
Không phải vậy. Hồi hôm tôi dỗ tôi hỏi nó. Nó thú thật với tôi rồi.
Nó thú ra làm sao?
Nó nói nó chờ thằng Xuân. Nên nó không ưng ai hết.
Tại sao mà nó lại chờ thằng Xuân?
Nó nói nó thương nhớ thằng Xuân mấy năm nay. Nó nhất định làm vợ thằng Xuân mà thôi. Nhưng thằng Xuân không cưới nó thì thà nó ở một mình mãn đời, chứ nó không ưng làm vợ người nào khác.
Thằng Xuân đi Tây 7-8 năm nay biệt tích, nó đâu ở đây mà thương với nhớ. Bởi vậy mới kỳ.
Triều nghe cha mẹ nói vậy thì buông nhật trình bước lại nói.
Xuân đã về mấy tháng nay rồi, làm bát vật canh nông trên Sài Gòn, tía má không hay hay sao?
Ông bà đều chưng hửng, ông hỏi Triều.
Ai nói với con là thằng Xuân làm bát vật canh nông trên Sài Gòn?
Con thấy trong nhật trình, mấy tháng nay nó viết báo khuyên điền chủ hãy đoàn kết mở mang kinh tế. Nó viết luôn trong 2-3 tờ báo, nó cổ động dữ lắm mà, con tưởng tía hay chứ.
Tao có hay tin đâu, thằng vậy đó, nó đi Tây về mà nó không thèm xuống đây thăm mình chứ.
Con ghét nên con cũng không thèm kiếm mà thăm nó.
Tại sao mà em Quyên lại thương nó?
Con Quyên có gặp nó hay sao?
Thưa không. Từ hồi trong năm đến giờ em Quyên có đi Sài Gòn đâu mà gặp.
Bà tệt nói.
Không có gặp đâu. Theo lời con Quyên nói với tôi hồi trưa thì nó cũng hay Xuân về rồi, mà nói là trách Xuân không nhớ tới nó.
Ông từ tệt lắc đầu nói.
Chuyện gì mà kỳ vậy? Nó không cần thằng nọ mà sao nó lại thương?
Nó nói nó thương trước ngày thằng Xuân đi Tây với lận.
Mà người ta có thương nó hay không? Có hứa cưới nó hay sao mà nó chờ?
Nó nói nó không được biết, thằng nọ không hứa hẹn gì hết.
Vậy thì thương nổi gì?
Nó nói hồi trước Xuân xuống ở nhờ nhà mình, chờ làm giấy tờ xong đặng ký tên bán đất. Mỗi bữa Xuân chở nó đi xe hơi, Xuân chụp hình nó, rồi từ đó đến giờ nó thương Xuân.
Tôi thủng thẳng dỗ nó nên nó chịu thú thiệt như vậy. Bây giờ mình phải tính làm sao?
Ông từ tệt ngồi ngó sững ra sân mà suy nghĩ. Triều hỏi cha. Em Quyên thiệt thương Xuân nên mới thổ lộ với má như vậy. Ví như Xuân xin cưới em thì tía gả không?
Biết nó thương con nọ hay không mà gả. Nó là con cháu mà nó làm bắt vật, rồi coi bộ nó trở mặt. Nên về mấy tháng nay nó không thèm bước chân đến đây thăm mình. Tao chắc nó có kể gì đến con Quyên đâu mà tính.
Không chừng nó mắc bận việc nên chưa xuống được. Để ít bữa nữa rảnh rang, con đi Sài Gòn kiếm Xuân, đặng con dò ý nó coi nó có thương con Quyên hay không.
Phải, nó thiệt thương tao mới gả. Chứ nó không thương mà mình ép mình gả, rồi cưới về nó hất hủi con nhỏ, tao không chịu đâu.
Bà Tệt tiếp nói.
Ông nói phải lắm. Dầu nó làm ông gì cũng vậy, nó phải thương con Quyên thì tôi mới chịu gả.
Triều nói. Để thủng thẳng con dò ý em Quyên rồi con sẽ tính. Nếu thiệt em thương thì con sẽ đi Sài Gòn mà kiếm Xuân.
Ông từ tệt nói. Chừng con đi Sài Gòn, có lẽ tía má cũng đi nữa.
Con Quyên có tình với Xuân, hèn chi nó học rồi mấy năm nay nó lãnh phần lo khai phá sở đất của anh hội đồng hồi trước. Nó làm dữ quá, bây giờ mình mới hiểu.
Triều suy nghĩ rồi nói. Xuân hồi còn học, thường nó nói nhất định không lập gia đình, không biết nó có đổi ý hay không.
Ông bà từ tệt ngồi trầm ngâm tư lự.
Chiều bữa ấy, đồng hồ đã chỉ 5 giờ rồi mà Xuân vẫn còn nằm dựa trên chiếc ghế xích đu, mắt lờ đờ, trí tư lự. Tuy hồi trưa khi vợ chồng Quang về, cô Quế hẹn đúng 5 giờ, cô với Quang sẽ đem xe xuống rước Xuân đi chơi. Đi dài theo khoảng đường Chợ Gạo, An Lạc, Bình Điền, đặng xem mấy đám lúa sớm đã chín. Và người ta đường bắt tay cắt đập. Nhưng mà Xuân chưa chịu rửa mặt thay đồ, dường như không nhớ đến lời hẹn của bạn, hoặc không vui đi xem lúa, là hai việc thuở nay Xuân luôn luôn hăng hái. Chừng nghe tiếng còi xa hơi bóp te te ngoài cửa, Xuân mới chau mày đứng dậy, xong cũng không lật đật đi thay đồ, cứ bước lại cửa đứng ngó ra đường. Cô Quế ngó thấy liền la lớn.
Trời ơi, anh Xuân chưa thay đồ, phải giục thúc ảnh mới được.
Vợ chồng Quang mở cửa xe leo xuống, rồi nói gót bước vô nhà. Bây giờ Xuân mới chịu đi rửa mặt.
Quang la lớn. Riết đi toa, đi sớm đặng coi lúa chín chơi. Họ nói năm nay lúa sa mô trúng lắm.
Chú thích. Tên một giống lúa được trồng rất nhiều ở miền Nam. Hết chú thích.
Mình đi sớm, đặng 7 giờ về cho kịp mà dự tiệc của anh Triều.
Xuân nói.
Ừ, chờ moa một chút, không trễ đâu mà sợ.
Nói xong Xuân liền lên lầu thay đồ. Vợ chồng Quang biết Xuân đương ngụp lặng giữa lượng sóng khủng hoảng tinh thần nên không muốn thúc nữa. Chỉ ngó nhau mà cười, rồi đi xem mấy tấm ảnh treo chung quanh phòng khách. Phía trong có hai tấm hình rọi ra lớn và lồng trong khuôn kiến chạm khéo. Đấy là hình ông và bà hội đồng, hai đấng sanh thành của Xuân, nay đã hóa ra người thiên cổ. Phía ngoài cũng có một tấm hình rọi ra lớn, mà là hình của một người Pháp, tuổi trên 50. Ấy là vị giáo sư đã tận tâm dạy dỗ Xuân, nên Xuân luôn luôn mến yêu tôn kính. Cô Quế xem cùng hết, rồi cô vịnh vai Quang mà nói. Ba chữ quân sư phụ đã thâm nhiễu trong đầu óc người mình từ ngàn xưa. Anh Xuân tuy không nói tới quân vương, song anh trọng quốc gia thì cũng vậy. Bởi vì quân vương, nếu cắt nghĩa rộng thì là quốc gia chứ gì. Còn trong nhà mà treo hình để suy niệm công ơn cha mẹ với thầy, thì rõ ràng anh biết trọng hai chữ sư và phụ. Người có tâm hồn như vậy mà không chịu lập gia đình, thì em không hiểu ý làm sao.
Hoàng đáp nhỏ nhỏ. Anh Xuân bị chứng bệnh về tinh thần. Hoa hiểu rồi, em đừng nói chi hết. Hoa sẽ lập thế trị bệnh cho ảnh. Hoa sẽ trị được.
Cô Quế đối với chồng có một đức tin rất vững vàng. Bởi vậy nghe chồng nói quả quyết thì cô mừng, nên cô gật đầu mà cười và kêu lớn.
Anh Xuân, riết đi chứ, em nóng đi xem ruộng quá nè.
Xuân thay đồ rồi trở xuống tầng dưới, nét mặt nghiêm trang, cứ theo vợ chồng Quang mà lên xe, không nói một tiếng chi hết. Bầu trời xanh lét, mặt nước khô queo, cây cỏ hai bên đường khoe vẻ tươi cười,
ngựa xe chạy trên lộ đua nhau rộn rực. Hoàng cầm bánh cho xe chạy, có Xuân ngồi một bên, lựa đường thẳng mà đi riết vô chợ gạo. Hoàng muốn gậy cho Xuân nói chuyện, nên dây qua nói. Chú thích, gậy nghĩa là khơi màu, gợi. Hết chú thích. Trời mát đi chơi vui quá hả? Xuân không đáp, chỉ gật đầu mà thôi, làm cho Quang bịt đường gậy chuyện. Xe qua khỏi Phú Lâm rồi thì mặt trời gần lặn, chói ánh sáng lòe trên đồng ruộng phân nhiều màu. Chỗ lúa mới đứng cái thì xanh rờn. Chú thích. Nghĩa là thời kỳ lúa hết đâm chồi mới. Hết chú thích. Chỗ lúa đương trổ bông thì xám xám, chỗ lúa gần chín thì vàng tươi. Cô Quế ngồi phía sau kêu Xuân mà nói. Anh Xuân, cảnh nhà quê coi đẹp quá thế không? Nếu em có một đám ruộng lúa gần chín kia và có một cái nhà ở đầu xóm giáp với đám ruộng đó thì em vui lắm vậy. Em sẽ dành với anh Quang mà đi thăm lúa mỗi ngày. Đến chừng gặt, em cũng dành mà coi cho họ gặt. Em lấy làm tiếc cho cái mạng của em không được sanh ở nơi chốn thôn quê. Em làm đàn bà quê, chắc em mạnh và vui lắm. Mấy lời cảm ứng ấy làm Xuân động lòng, nên cậu quay lại nói. Em sanh trưởng nơi chốn thị thành, mà sao em lại thích cảnh thú đồng ruộng? Em thích như vậy, có lẽ vì cảnh thú ấy phù hợp với tâm hồn của em. Vậy thì em ráng làm cho có dư tiền, rồi biểu Quang mua một sở ruộng gần Sài Gòn để em lui tới thăm chơi. Đó là hy vọng của vợ chồng em, song chưa có tiền nên không dám nói ra. Em muốn như vậy không phải là quá đáng. Với tánh cần kiệm của Quang và của em, có lẽ sự muốn ấy sẽ thành sự thật. Gần đến An Lạc, cô Quế thấy một đám ruộng người ta đương gặt. Cô la lớn. Ngừng lại anh Quang, ngừng, đặng em coi gặt chơi. Quang liền ngừng xe dựa lề đường. Cô Quế rủ Quang và Xuân leo xuống coi chơi. Tuy trời đã gần tối rồi, song đám ruộng không còn lúa bao nhiêu, nên 5-6 người còn gặt ráng, tính gặt cho hết rồi nghỉ. Cô Quế đứng coi người ta gặt, cô vui vẻ tươi cười. Cái cảnh ấy không lạ gì với Xuân và Quang, nên hai cậu dắt đi chơi dài theo lộ. Quang cảnh yên tĩnh ở thôn quê, nó thường làm cho người ta thơ thới trong lòng, rồi quên hết mùi lợi danh mà cũng quên hết cạnh tranh. Chắc là tại như vậy nên Xuân ngó mông trong cánh đồng mà thở dài nói với Quang. Nghĩ cho chí lý, con người lao tâm với sự hơn thua, cao thấp, hay dở, thiệt là bậy quá. Cao làm gì, hay làm gì, chung cuộc rồi ai cũng phải chết. Thế thì cái cao, cái hay đó có khác gì cái thấp, cái dở đâu. Ồ, tòa thất chí lắm hay sao nên tòa nói như vậy? Không, mòa có thất chí chi đâu, mòa luận việc đời chứ. Làm người, nhất là người Việt Nam ở vào thời đại này, chẳng nên để phưởng phất trong trí những ý tưởng tòa vừa mới nói đó. Phải nuôi chí tiến thủ, phải tập tánh cạnh tranh mới được chứ. Bất luận ở địa vị nào, mình phải vui với đời sống của mình luôn luôn, giàu sang hay hèn, giàu giàu hay nghèo cũng vậy. Ở bực nào mình phải theo bực ấy. Mình nhớ lấy nhân nghĩa đạo đức mà làm mục đích thì đủ rồi. Còn sự thành hay bại, có hay không, là những hình thức bề ngoài, không quan hệ gì lắm. Đó là thuyết của Nho giáo. Ấy là đạo làm người quân tử. Xuân suy nghĩ một hồi mới nói nữa. Mòa khảo cứu vấn đề chứng hưng nông nghiệp tốn công phu nhiều lắm. Nay việc ấy bất thành, mòa bùi ngùi hoài, khó quên được. Vì vậy hồi nãy mòa mới thổ lộ mấy lời, làm cho toa nghi mòa thất chí, nghĩ cũng phải. Mòa khuyên toa đừng buồn, ở đời này tùy thời mà hành sự. Làm người quân tử, hãy gặp hội nên nói thì phải nói, gặp hội nên nín thì phải nín, gặp hội nên ra mặt đặng làm việc thì phải ra, gặp hội nên ở ẩn để tu tâm dưỡng tánh thì phải ẩn. Nếu việc chấn hưng nông nghiệp không hợp thời, thì tạm đình lại đó, có hại chi đâu mà buồn. Huống chi tòa đã nhất định đổi phương pháp, lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho đồng bang trước, rồi sẽ lo việc quốc gia lợi ích sau thì phải lắm. Sao tòa còn bồi hồi ái ngại làm chi vậy? Theo ý tòa, thì bây giờ moa nên nín, nên ẩn giật hay sao? Phải, nên nín, nên ẩn giật mà chờ thời. Anh hùng phải tạo thời thế chứ. Thì lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho quốc dân, để làm phú cường cho quốc gia là tạo thời thế, chứ còn sao nữa.
Xuân gật đầu và chúm chím cười, rồi đứng ngó thẳng ra cánh đồng bát ngát, không cãi với quan nữa, mà cũng không cho quan là phải.
Trời tối lần lần, bây giờ mấy người liệu thế gặt không hết lúa kịp, nên rủ nhau về để sáng mai sẽ gặt tiếp.
Cô Quế kêu Xuân với quan mà nói, tối rồi, thôi mình về, kẻo anh Triều ảnh chờ.
Xuân với quan quay trở lại, rồi ba người lên xe quay về Sài Gòn. Đúng 7 giờ, xe quay trở về nhà hàng Đại Đồng. Triều thấy xe ngừng, liền chạy ra tiếp rước.
Triều ồn ào bao trùm địa vị chủ và khách, vỗ vai quan, ôm chặt Xuân, níu kéo hết vô nhà hàng, dành vấn đáp luôn một mình, không chịu chỗ cho anh em nói vô một lời nào được.
Vào nhà hàng, Xuân thấy ông bà Từ Tệt với cô Quyên thì chưng hửng, ngần ngại, lại có hơi thẹn thùng. Vợ chồng quan cũng chưng hửng, nhưng hội ý hân hoan, nên đi riết vô mà chào mừng. Xuân gắng gượng bước tới nói,
cháu kính chào chú thím, có em Quyên nữa kìa.
Ông bà Từ Tệt gật đầu cười. Cô Quyên đương chào mừng vợ chồng quan, mà nghe Xuân nói tới cô thì cô dây qua ngó Xuân với cặp mắt vui vẻ, tiếp theo một nụ cười chân thành mà thanh nhã.
Xuân bợ ngợ trách Triều,
có chú thím lên chơi vậy mà hồi sớm mời moa hỏi, toa lại giống moa chứ.
Moa có giấu đâu, hồi sớm mời toa hỏi giống gì. Toa hỏi tía má moa có mạnh hay không, moa nói mạnh.
Toa đâu có hỏi tía má moa lên Sài Gòn, mà moa nói.
Toa khó lòng quá.
Moa dễ lắm, chứ có khó đâu. Có lẽ toa khó chứ không phải moa. Bao giờ moa cũng dễ luôn luôn.
Xuân rùng vai rồi nói với ông bà Tệt.
Cháu ở bên Tây về đã lâu rồi, mà cháu không xuống Bạc Liêu thăm chú thím được. Thiệt, cháu có lỗi với chú thím nhiều lắm. Cháu thất lễ với chú thím là tại vì về Sài Gòn phải làm việc liền, rồi lại còn lo công việc riêng của cháu nữa, nên cháu không đi được. Cháu cúi xin chú thím tha lỗi cho cháu.
Ông Từ Tệt hịch hặc đáp.
Cháu về lâu rồi mà chú có hay đâu. Chú mới nghe thằng Triều nói mấy bữa nay đây. Thôi, mấy anh em ngồi uống chút rượu khai vị rồi còn dùng bữa.
Mấy anh em phân nhau mà ngồi hai bên. Bên nam thì ông Tệt ngồi giữa. Ông biểu Xuân ngồi phía tây mặt và Hoa ngồi phía tay trái của ông. Bên nữ thì bà Tệt ngồi giữa, cô Quế ngồi phía tây mặt, còn cô Quyên ngồi phía tay trái của bà. Thành ra Xuân với Quyên ngồi ngang nhau. Rồi Triều nhắc ghế ngồi đầu giữa Xuân với Quyên.
Triều kêu bồi biểu đem rượu khai vị. Bà Tệt vui vẻ nói,
mấy cháu tụ họp như vậy thiệt vui lắm, thím mừng lắm. Năm trước mấy bà con mình ăn cơm tại đây, bây giờ cũng ăn tại đây nữa, mà cũng có đủ mặt hết, vậy ngộ lắm chứ.
Cô Quyên cứ ngó Xuân mà cười, mặt mày hớn hở, không lả lơi mà cũng không e lệ chút nào. Còn Xuân tuy thỉnh thoảng liếc cô một cái, song đủ thấy Quyên chẳng phải là tiểu thơ mặt lọ nữa, mà là một nữ nhi tề chỉnh, đàng hoàng. Vì nước da đen lại gian nắng, nên diện mạo không rực rỡ mỹ miều, song hình vóc đầy đặn với duyên dáng thiên nhiên, giúp cho cô khỏi tiếng xú nữ.
Bà Tệt hỏi cô Quế, cháu năm nay được mấy em rồi?
Dạ, cháu được 2 đứa.
Giỏi đà.
Thưa, cháu dở hơn anh Triều.
Triều cưới vợ trước cháu Quang, tự nhiên phải có con trước, nên hơn cháu 1 đứa chứ có giỏi đâu.
Cháu mong cho cô Quyên có chồng có con thì mới thiệt vui.
Nói cái gì đó?
Cô Quyên mắc cỡ liếc ngó Xuân, rồi cúi mặt xuống bàn. Ông Tệt dây qua ngó Xuân vừa cười và hỏi,
nghe nói cháu qua Tây, cháu chuyên học nghề làm ruộng phải không?
Dạ, cháu học nghề nông.
Được lắm, mình ở xứ làm ruộng, học nghề làm ruộng là phải hơn hết.
Cô ấy nói tiếp,
thưa bác, anh Xuân có bằng kỹ sư nông phố, ảnh giỏi về nghề làm ruộng lắm bác. Ảnh biết cách lựa giống lúa cho hợp đất, biết cách gieo mạ hợp thời, biết cách làm cho mùa màng khỏi thất, làm cho hột lúa nặng cân để bán cao giá. Ảnh giỏi lắm.
Ông Tịch gật đầu rồi hỏi tiếp Xuân,
bây giờ cháu làm bắt vực trong sở canh nông phải không?
Dạ.
Lương được bao nhiêu?
Dạ, mỗi tháng được 300-400.
Ít quá, có nghề thì ta ra làm ruộng chắc khá hơn nhiều.
Dạ thưa, cháu không có ruộng.
Cháu thấy không, chớ chi hồi trước cháu không bán sở đất, thì bây giờ cháu khỏe lắm.
Thưa, không bán thì lấy tiền đâu mà ăn học.
Cô Quyên nghe nói tới ruộng là việc cô ưa cô Thảo, nên cô chen vô hỏi Xuân.
Anh muốn làm ruộng, mà vì anh không có đất, nên anh cổ động địa chủ lập nông nghiệp liên đoàn phải không?
Sao em biết qua lập nông nghiệp liên đoàn?
Em xem nhật báo.
Té ra em hay qua về hay sao?
Em hay, song em không dám đoán chắc. Trong báo anh ký tên Xuân, kỹ sư nông phố. Em nghi là anh mà không biết có phải hay không. Anh lập liên đoàn xong chưa?
Xuân buồn thở ra mà nói. Qua cổ động mà vị địa chủ của mình nguội lạnh quá nên việc đó không có hiệu quả. Hòa đã bỏ và chuyển công cuộc hoạt động sang việc khác rồi. Ông Tệt nói, ruộng của mình thì mình làm, bày hùng hiệp khó lòng lắm. Tại cháu mắc lo việc đó nên cháu không đi thăm chú được phải không?
Xuân thấy có cớ cho mình chạy lỗi nên lật đật đáp.
Dạ thưa, cháu mắc việc đó.
Cháu bậy lắm, nếu tại vì mắc lo việc như vậy mà không thăm chú được thì chú càng phiền thêm nữa.
Xin chú tha lỗi.
Tha không được. Chớ chị cháu xuống thăm chú trước, cháu nói chuyện cho chú nghe, thì chú bày cho cháu làm. Hãy làm thì chắc lợi lắm, chứ có phải như vậy đâu.
Triều nãy giờ lặng thinh, cố ý để dò thái độ của Xuân, bây giờ mới hỏi Xuân.
Tòa lò việc đó không thành mà lại hao tốn nhiều chứ?
Tốn chừng vài ngàn, uổng hết sức.
Ông Tệt nói,
làm gì phải tốn, đừng có nói uổng. Làm việc gì cũng phải tốn trước rồi mới có lợi sao chứ?
Tuy việc đó cháu Xuân làm không thành, song đó cũng là một bài học. Bài học mắc một chút.
Này, cháu Xuân, chú có một việc, nếu làm được thì lợi lắm. Lợi cho người làm, mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Để rảnh rồi chú sẽ nói rõ ý của chú cho cháu nghe.
Xuân không tin nên hỏi.
Thưa, việc chú nói đó thuộc về nghề nông hay nghề nào?
Nghề nông, chứ nghề khác chú có biết đâu mà nói.
Phải người biết nghề làm ruộng giỏi mới làm được. Cháu học nông nghiệp, có bằng cấp kỹ sư, có tài năng bác vật, chắc cháu làm được.
Cháu muốn biết liền coi việc ấy là việc gì?
Không nên. Chú muốn cháu đi xuống Bạc Liêu ở chơi ít bữa, rồi chú sẽ tỏ hết việc đó cho cháu hiểu.
Cháu mắc làm việc, cháu đi không được.
Xin phép.
Cháu xin phép nghỉ một tuần hoặc 10 bữa mà đi với chú.
Xuân dụ dự, Triều vui vẻ nói lớn.
Ừ, được đa Xuân.
Moa mời vợ chồng Quang đi nữa. Hai người xin phép một tuần lễ rồi đi với Moa. Sáng mai xin phép đi, Moa ở nhà Moa chờ.
Cô Quế nói,
nếu anh Xuân chịu đi thì vợ chồng em đi. Em đem hai đứa nhỏ theo, đặng đo với con anh Triều chơi.
Quang nói, phần tôi chắc sẽ xin phép được.
Triều thôi thúc, kìa Xuân, vợ chồng Quang chịu rồi kìa. Tòa xuống dưới rồi đi Cà Mau xem sở đất của tòa hồi trước. Nè, sở đất đó, mấy năm nay em Quyên lãnh lo khai phá. Mùa này cấy lúa giáp hết, tốt lắm tòa ơi, tòa xuống tòa coi.
Cô Quyên coi bộ tử đắc, nên ngó ngay Xuân mà cười. Ông Tệt tiếp luôn.
Con Quyên không có học bác vật canh nông gì hết, mà nó làm coi cũng được. Lúc này lúa đương nở, cháu Xuân xuống coi, như phải đào mương đắp đập gì thì chỉ giùm cho nó.
Cô Quế xen vào.
Cháu hàm ruộng lắm, xin phép đặng đi chơi. Anh Xuân, đi xuống coi ruộng cô Quyên chơi mà.
Cô Quyên nói, nếu được anh Xuân, anh Quang, chị Quế xuống ruộng của em mà chơi thì em mừng lắm.
Hết thảy đều áp vô đốc Xuân, làm cho Xuân không thể nào cáo thối được, nên hứa sáng mai sẽ xin phép mà đi.
Ai nấy đều vui vẻ bàn luận cuộc hành trình. Triều hứa sẽ ở chờ Xuân với Quang xin phép đặng đi một lượt. Tính chừng đi thì cô Quế sẽ đi xe lớn của Triều, còn Quang, Xuân, Triều sẽ đi xe nhỏ của Quang đặng dọc đường nói chuyện chơi cho vui. Ăn uống bàn luận đến 10 giờ mới mãn tiệc.